Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ 33 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 19 từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn xin lời cho đến khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn xin lời được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã xin lời được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lời được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo, thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chê Đức Giêsu là một người không biết làm kinh tế. Nhưng trong dụ ngôn các nén bạc hôm nay, Chúa Giêsu cũng biết dùng các quy luật kinh tế để nói về cách sử dụng và khai thác cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta một nén bạc, hết mọi người phải dùng nén bạc đó để xin lời, và việc làm lời tùy theo khả năng riêng của mỗi người. Trong cuộc đời này, Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau để làm lời nén bạc Chúa trao, tùy theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta không nên so đo vì tất cả những ơn Chúa ban đều do lòng yêu thương bao la của Chúa đối với từng người chúng ta. Chúa chỉ đòi chúng ta làm lời tương xứng với tài sức Chúa ban. Người ta nói rằng, đa số chúng ta sử dụng chưa tới 10% tài năng tiềm ẩn của mình. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta chưa khám phá hết khả năng của mình. Ông chủ trong bài tin mừng hôm nay trao cho những người đầy tớ của mình mỗi người một nén bạc. Nén bạc thời đó có giá trị rất lớn. tương đương với 10.000 ngày công của một người thợ trung bình. Đó là một số tiền khá lớn. Điều này cho thấy những gì Chúa giao phó cho mỗi người lớn lao lắm. Cho nên tâm tình trước tiên của người đầy tớ là cảm ơn chủ đã tín nhiệm mình. Kế đến là hãy lo làm việc hết mình cho chủ để xin lời xứng với lòng tin yêu của chủ. Chúng ta phải biết ơn Chúa và tận dụng ơn Chúa ban để không phụ tình thương của Chúa. Mỗi người hãy chu toàn trách nhiệm đã lãnh nhận cách hiệu quả nhất với tâm tình kính mến Chúa và yêu thương tha nhân cách chân thành. Ông chủ đi xa, giao phó tài sản cho các đầy tớ, chứng tỏ ông chủ rất tín nhiệm các đầy tớ. Cũng vậy, Chúa yêu thương chúng ta và đã trao cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chúng ta xin lời, làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân để được Chúa ban thưởng trong ngày sau hết. Để nhận ta vào thiên đàng, Thiên Chúa không xét là ta làm lợi nhiều ít so với người khác. Đối với vua trời, 10 nén bạc chẳng là bao, số nén bạc xin lời gấp 10 lần là lớn đối với giá trị ở đời này, nhưng lại là nhỏ so với giá trị ở đời sau. Việc làm ở đời này tuy có lớn lao đi nữa, nhưng so với phần thưởng đời đời thì vẫn là nhỏ bé. Việc lớn là vào hưởng sự vui mừng với chủ, được nâng lên hàng con cái Chúa, được đồng bàn với chủ, tức là tham dự vào sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa. Đó là phần thưởng cao trọng lớn lao vô cùng. Người chôn giấu nén bạc mà không xin lời phải bị phạt đời đời vì đã không làm theo ý chủ, không đáp trả sự tín nhiệm của chủ đối với mình. Hắn không nên thân mà cứ luôn miệng trách ông chủ. Hắn không sống thân phận đầy tớ của mình là lệ thuộc vào ông chủ và làm theo ý của chủ. Án phạt của chủ trên người đầy tớ biến nhát này là lời cảnh tỉnh loài người. Chúng ta đã xin lời cho Chúa chưa, hay chúng ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, người thân và không dùng khả năng Chúa ban để xin lời? Để nắm chắc phần thưởng đời đời, chúng ta hãy lo phát triển những khả năng Chúa ban với tất cả lòng thành cho xứng đáng với tình thương của Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống có nhiều lo âu, lo cho vật chất, lo cho danh vọng trần gian, chính là những điều làm cho chúng con quên đi những nén bạc Chúa trao. Xin cho chúng con nhận ra rằng kho tàng vĩnh cửu chính là cuộc sống mai sau, để chúng con biết xin lời với những nén bạc mà Chúa đã trao ban. Amen.
Nào con có gì mà không là do Chúa ban? Chân gian kia dỗ dành theo tự cao tự ti đắm chìm, đời muốn con lệ thuộc những khen chê phù phiếm, rời bỏ dần lẽ sống làm con Chúa chứng nhân ân tình. Ngày đêm hướng mệnh, nén bạc Chúa đã ban, nguyện làm